Ba con họ không biết rằng là khi mà cái chân bạn ngồi mà nó đau đó, nó đau bật ngồi xuống bàn mà đau đó, mà bạn mà thả lỏng cái chân ra thì cái đau là biến mất. Nếu bạn mà ngồi đau bật thử vậy là bật thả lỏng ra thì nó lại không đau, nhưng bạn mà càng đau mà càng gồng thì nó lại càng đau thêm. Cho nên cái nghiệp chướng vậy, cái nghiệp nó tới đó, thằng con mà nó dữ dằn nó chửi bạc bao nhiêu mà bạc chửi lại bấy nhiêu đó, thì nó càng chửi thêm. Nhưng mà thằng con mà nó chửi bạc đó, bạc không có chửi lại đó, thì chắc là cái chuyện mà nó chửi nó sẽ từ từ nó giảm bớt, chắc chắn như vậy. Vì thêm một ngoài bạc đó, đó là về cái thân. Nhưng mà cái lời nói là làm sao mình có thể nhũ hoa được, làm sao mình có một cái năng lực, cái năng khiếu là mình càng ngày đó cái lời nói sắp tới cái quality, cái chất lượng, cái phẩm lượng của lời nói, của cái chuyện nói càng ngày nó càng nhẹ nhàng đi vô cái chỗ mà gọi là vô vi được. Thì bà biết không? Không biết cái gì đúng không? Biết con người là biết không? Cách nào không? Biết cách nào không? Các bà có nghe câu hỏi của thầy không hay là bà không nghe vậy? Mày bà có theo dõi được cái bài học thầy đang nói không? Hay là mày bà đang ở trên cung trời bao lời? Đây bạn nè, thầy chỉ cái phương pháp thực tế cho bạn làm. Thế nên bạn đừng quên, bạn ra khỏi cửa này xin bạn nhớ làm sao mà về nhà tập thư giãn. Nhiều khi này bạn, bạn đừng nghĩ tới cái chuyện mà ngồi thiền mà ghê gớm, mà ngồi phải thiền kiểu minh sát hay là bất sát hay là bài sát cái gì, không cần cái sát gì cả, hay là thiền kia nó cái đó. Nhiều khi nói mà cái đó mình giống như thế là mình đi vô cái chỗ là nó không có thực tế mấy đấy, là chỉ có cái chuyện pháp này thôi. Nhưng mà nếu bạn có thể mà ngồi đó, ngồi bất kỳ cái chỗ nào đó mà ngồi với một cái trạng thái hoàn toàn thư lỏng ra đó, thả lỏng ra đó, thì thầy nghĩ cái đó đủ rồi. Thì nhiều khi đó cái burden of getting somewhere, bạn ngồi thiền để bạn muốn đạt được một cái trạng thái, cái đó là một cái tâm thái mà không có relax gì cả, tức là mình muốn ngồi để mà giác ngộ. Cái đó là một cái sự mà thầy nghĩ rằng đó là một cái sự căng thẳng cực kỳ bí hiểm, thâm sâu mà khó trị nhất. Cái bệnh đó, đó, cái bệnh ngồi để mà được giác ngộ hay là ngồi thiền để mà giác ngộ, với cái tư tưởng đó nó không relax được. Làm từ giác ngộ là cái chuyện gì, bạn phải ngồi thiền mà được hay sao? Cho nên bạn về nhà ở chỗ nào cũng được cả, nghĩa là bạn có thể ngồi một cái lưng thẳng ra, người nó giãn nó thọng ra, thầy nghĩ cái đó là cao siêu vô cùng rồi. Biết cái trạng thái thứ hai là còn cao siêu nữa, cái trạng thái thứ hai thầy truyền tâm ấn cho bạn luôn là bạn biết bạn có cái lưỡi phải không? Bạn có cái lưỡi không? Yes, bạn có cái nấm, có cái lưỡi không? Có ba em có lưỡi, bà nói này, bà nói bám có lưỡi bà. Mà có lưỡi không? Rồi, tức là ai có lưỡi cả phải không? Rồi, bây giờ cái trạng thái để mà làm cho cái gọi là cái khẩu nghiệp của mình đó, nó tiêu trừ đó, là bạn phải tập làm sao cái lưỡi của bác đó thuộc vô, thuộc cái lưỡi vô, cho nó rớt vô trong cái miệng của bác đó, đừng có đụng đậy. Làm được không? Làm đi, làm thử coi được không? Cái lưỡi bạc mà cong lên á, lưỡi bạc cong lên á, bạc đè lên cái phía trên á, cái đó không ăn tiền. Thì bạc đè lên á, thì bạc còn tạo tác, bạc còn chống lại, còn đè lại. Nó chưa phải là cái trạng thái hoàn toàn buông lỏng, cái trạng thái bất động. Khi cái lưỡi bạc bất động đó, tức là bạc không còn nói lời đúng hay lời sai, không thiền về ác, ra khỏi thiền về ác này, ra khỏi lời nói thì lời nói phi này. Lưỡi mà cong lên đó, có nghĩa rằng là tôi sẽ không nói cái điều phi mà tôi sẽ nói cái điều chính mà thôi. Bây giờ cái lưỡi mình relax hoàn toàn, cũng không thì cũng có phi nữa, Lưỡi bạn relax hoàn toàn là cái trạng thái của là cái khẩu nghiệp thanh tịnh vô vi. Vì bạn hoàn toàn không đụng gì cả. Mà thật sự chuyện xảy ra đó, lưỡi bạn mà đồng đầy đó, thì tư tưởng nó sẽ nảy lên. Vì cái tư tưởng và cái lưỡi đó là hai cái bộ phận đi đôi vào nhau. Cái hình ảnh suy nghĩ đó và cái lưỡi đi đôi vào nhau. Mà đó là cái chuyện mà con thú vật nó không có được, con người mình mới có được mà thôi. Nên khi lưỡi đồng đầy là suy nghĩ. Thành do đó đó, nói cho bạn nghe cái bí mật đó, là nếu bạn mà có thể rụt cái lưỡi xuống một ngày, bạn rụt cái lưỡi xuống, bạn để cái nó bất động, thì tức là bạn tu cái khẩu nghiệp mà tu gọi là cái vô vi khẩu nghiệp, bất động nghiệp của cái khẩu nghiệp, tu cái bất động nghiệp của cái lưỡi. Thì bạn hiểu ý thầy nói không bạn? Nếu bạn mà có thể thả lỏng ra, đừng có động đầy cái thân thể đó, tức là bạn tu cái bất động nghiệp của cái thân. Mà cái đó sẽ làm cho bạn đó giải tỏa được những cái nghiệp của cái thân, thân xác. Và thầy tin rằng đó, nếu mà giả dụ như là ngày mai bạn sẽ bị đụng xe đó, mà ngày hôm nay đó bạn có thể thả lỏng ra con người mình, ngồi thật im lặng, không động đầy gì cả, thì thầy tin 100% rằng đó là cái chuyện tai nạn ngày mai đó nó sẽ biến mất. Là bởi vì khi bạn ngồi mà thả lỏng thì bạn disengage, bạn mở ra, bạn không cột lại với cái nghiệp chướng của ngày mai. Tức là bạn mà càng biết được cái bí quyết này, tức là ngồi mà thả lỏng ra, cái lưỡi của bạn bị bạn disengage, rồi nằm im ra, bất động. Mỗi ngày bạn làm việc, ví dụ như bạn vô bạn làm việc trong office đó, trước khi bạn lên làm computer hay là sau computer hay là đi ngồi trong xe đó, bạn thử chú ý vào cái lưỡi đi, nó làm cho cái lưỡi đừng có đồng đầy, thì bạn tu cái bất đồng nghiệp của cái miệng khẩu nghiệp. Bạn hiểu ý thầy nói không bạn? Ok, bạn đừng nghĩ cái đó là chuyện thường đó nghe. Tại vì mình nếu mà ngồi sơ sơ đó, mình ngồi mình nghĩ là nhiều khi mình không còn nghĩ tới chuyện để cho bất đồng cái lưỡi đó bạn. Cái lưỡi mình đang chạy tùm lum tà lá cả. Miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, nó không để yên như bạc đâu. Mà bạc có thể giữ cho cái lưỡi đừng có đồng đầy ấy, là cái tư tưởng của bạc nó sẽ đứng lại. Không phải chuyện thường đó bạn. Thế nên nhiều khi đó mình ngồi thiền mà cái tư tưởng nó chạy hoài là bởi vì cái lưỡi mình nó không im được đấy bạn. Mà thầy cam đoan rằng nếu bạc mà có thể làm cho cái lưỡi bất động đó, thì dù bạc học cái thiền ở bất kỳ cái pháp môn nào của bất kỳ vị tăng nào đó, hay là bất kỳ một cái trường phái nào đó, và cái bạc giữ được lưỡi bất động đó, thì bạc sẽ không có cái vọng tưởng. 98% vọng tưởng sẽ ngừng lại, hoặc là 99% vọng tưởng sẽ ngừng lại. Thì bạc giữ cho cái lưỡi bất động và bạc chẳng cần thiền gì hết. Simple. Bạc nghe về được chứ, đủ chứ? Vì thì con chuyện nữa, làm sao cho cái tấm nó tới chỗ bất động nghiệp đó, thì mình để đó chơi. Lần sau mình nói tiếp, mình không nói liền bây giờ. Mà hiên lần hết rồi thì lần sau tới không ai nghe cả. Dù để chút xíu lại cho bà con chơi cho vui. Nhưng mà thầy muốn nói cho các bạn nghe, cái sở dĩ đó mà thầy muốn liên quan, liên hệ cái chuyện mà cái nhân duyên về cái nhân quả, cái nghiệp báo con này với cái thân thể, là bởi vì đa số đem sách vở ra nói nhân quả dễ lắm, đem sách vở nói chuyện nhân duyên nghiệp báo dễ lắm, không khó gì cả. Nhưng bạn không thấy được cái thân của bạn thì sách vở đó làm cái chi? Cho nên cái người của bạn đó, mà nếu bạn không thể làm cho mình relax được, không làm cho người mình ở trong cái trạng thái đó, mà gọi là nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng thì không được. Bây giờ đó, cái con đường mà tiến hóa của bác đó, nếu bác mà tập nó tu đó, thì nó sẽ đưa tới hai chữ. Mà hai cái chữ này là lúc mà bác thì cái bốn giai đoạn mà đang bị engage dữ dằn này nè. Thấy không? Mình dữ dằn nghiệp chướng, bây giờ mình mở nghiệp chướng ra nè, disengage chút xíu nè, xong rồi cái giai đoạn mà gọi là nó bất động nè, ok, hoàn toàn. Cuối cùng giai đoạn mà giác ngộ nè. Cái giai đoạn thứ hai đó là cái đoạn bác càng tu đó, thì bác sẽ càng như thế nào là biến mà hai chữ để giải thích. Bà càng tu thì bà càng làm sao bà biến không? Càng tu thì càng sao? càng trẻ ra phải không? Càng tu thì sao bạn? Hả? Càng tu càng chi? Càng hiền là quá đúng. Gì nữa bác? Càng tu càng cởi mở, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Gì nữa bác? Ai biết nữa? Thế bảo một người tu thì càng tu thì họ làm sao bác? Càng tu càng sáng suốt, đúng rồi. Càng tu thì sao cô? Càng tu thì càng ít nhức đầu đi. Rồi. Hoặc là không nhức đầu nữa. Càng tu thì sao bạn? Càng gì? Ít nói. Ít nói. Nói như vậy chắc là thầy chắc tu cũng được rồi. Thầy nói nhiều quá mà nói là 2-3 tiếng đồng hồ rồi mà còn nói nữa. Dài quá. Ít phiền nào. Ít nói. Càng tu thì sao nữa bạn à? Hả? Càng tu càng khỏe. Bằng 3 triệu đó thầy thấy không xong rồi. Dễ dãi, càng tu càng dễ dãi. À, theo anh thì anh càng tu thì anh sẽ như thế nào? Càng tu càng chấp nhận trở ngại. Nghe nghe cũng dễ sợ quá, nhưng mà cũng đúng, hoàn toàn đúng. Chấp nhận trở ngại. Thế anh thì càng tu thì sao?
Càng tu thì tinh thần nó tiêu thoải mái.
Ừ, chắc phải càng tu rốt còn để ăn dài đó. Còn ông Đạt thì sao? Càng tu tóc rô càng dài đó. Thầy chọc ngay, chẳng phải thiệt. Thoải mái. Mấy bà con định nghĩa nó càng theo như bạn thấy một người mà mình tu đó thì mình thấy như thế nào? Mà tu đây không phải là tu trong chùa nghe bạn. Thầy nói chuyện tu là general. Tức là mình càng tiến hóa đấy kìa. Thì như thế nào? Tức rõ ràng mình càng tu mình càng tiến hóa này. Ok. Nhưng mà cái chữ gì để mình nó có thể hình dung được là mình càng tu thì là mình sẽ như thế nào? Cởi mở này, bao dung này, càng thoải mái này, càng relax, càng hỷ xả này, càng có chữ gì nữa không? Hả? Càng tu càng ăn lạc là sao? Ăn lạc không, mình ăn mặn được, ăn bụi được bằng ít thôi. An lạc, an lạc, ok, an lạc. Sợ quá, càng tu càng an lạc. Sợ quá. Hả? Bà này mà nói càng tu càng nghèo ra này. Bí quan là càng tu càng nghèo ra. Bây giờ càng tu nó có một chuyện mà có lẽ là phân làm hai cái chữ mà nói. Cái chữ đầu tiên là càng tu thì mình sẽ càng thoáng. Thoáng. Thoáng là cái trạng thái mà nó cởi mở, này, nó dễ chịu, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ. Nó không có dữ dằn. Tức là hồi chiều này thầy ở trên cái trại mà của họp bàn của mấy em thầy buồn cười cái bên là có một em nhỏ đó, mình nói là mấy anh huynh trưởng strict tức là khó chịu, gắt gỏng quá đó. Thầy ngồi thầy cứ cười trong bụng hoài vì thầy nghĩ cái đó là một cái dấu hiệu rất là hay. Mình càng tú thì càng bớt gắt gỏng đi, càng dễ chịu, đúng không bác? Thoáng là một cái trạng thái đó. Không có cái chữ equivalent của tiếng Mỹ nữa bạn. Tiếng Mỹ nó không có chữ thoáng này. Đối với tiếng Tàu đó thì cái chữ tự tại nó cao quá. Nhưng mà cái thoáng là một cái tinh thần đó, con người mình nhẹ nhàng. Chứ có người làm chuyện lỗi làm như mình đó, chứ thấy mình bắt bạn sao sai vậy, làm gì mà hư vậy? Thì mình nói không chán gì thôi, ok được, làm sao làm mới đấy. Mình còn dữ dằn, mình nhẹ nhàng vô cùng, mà cái tinh thần nó cực kỳ thoải mái. Ok, về vô là nhiều khi vô không có bàn thì cũng càng chi đi, dù vô không có ghế cũng càng chi. Có nhiều người đó vô ngồi cái ghế ba, họ ngồi ghế đâu cũng được, họ giật, họ dần dễ sợ khó chịu. Họ ngồi bị, họ ngồi ghế hàng thứ ba là họ dần rồi đó. Có nhiều người thì là nghĩ rằng đó mình phải ăn như vậy, ăn như thế kia, mặc như thế này phải nói mà được. Không mặc được lắm, đúng. Có những người thì họ có những quy luật của họ, nhưng mà nói chung đó là họ bị quy luật gò bó trong cái chỗ là họ không thể nào mà sung sướng được. Tức là họ phải có cái quy luật đó mới được thôi. Rồi họ nói ồ quy luật này là pháp nha, Phật pháp. À, nhưng mà Phật pháp không phải là cái quy luật. Phật pháp là một cái trạng thái flow, một trạng thái không hề bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì. Nhưng có người họ định nghĩa rằng Phật pháp là một cái pháp, như là cái quy luật gì đó đại khái không thoáng được. À, cái phòng này đó mà bật đóng cửa lại thì chết ngột đi. Cho nên Phật pháp là một cái sự lưu thông của cái tâm thức, mà lưu thông đó đi tới cái chỗ là bất nhị, cái chỗ mà cuối cùng cả là chỗ Phật tánh. Đó tinh thần thoáng. Nhưng mà cái thoáng đó là nhiều khi bà con nghe bà con là với mình ấy, thì mình càng lúc mình càng thoáng, không còn ngạt thở. Tức là mình không làm người ta ngạt thở. Nhiều khi cái thái độ mình làm người ta ngạt thở thì mình không gọi là thoáng. Phải không bạn? Rồi bây giờ còn một cái chữ nữa mà nó dễ hiểu hơn. Tức là nếu bạn mà càng tu đó, mà cái sự tu hành của bạn mà đúng đó, thì bạn càng tu đó thì bạn sẽ càng dễ thương. Alright, bạn càng tu bạn sẽ càng dễ thương. Bạn có thể ông Di Lặc không bạn? Ông Di Lặc là ông tu kiểu nào không biết, nhưng mà mấy cái đứa nhỏ nó bú nó ngồi đến đâu ông tùm lum tà la cả, nó làm đủ chuyện cả mà ông vẫn tỉnh bơ. Tức là cái dễ thương đó và cái chữ thoáng nó cộng lại với nhau, nó tạo ra một cái trạng thái chỉ dẫn cho mình con đường của mình tu. Thì nhiều khi còn nhiều người họ tu đó bạn, mà họ càng tu dường như họ không những họ gò bỏ nó kỷ luật, họ nghĩ rằng đây là con đường chân chính nhất, nhưng mà họ càng tu họ còn gắt gỏng, còn khó chịu về chính mình, càng dữ dằn về chính mình. Họ không còn một cái trạng thái thoải mái nhẹ nhàng nữa, họ không còn cái trạng thái mà thư lỏng dạng. Cho nên da thịt nó mất đi, nó bóp lại, nó teo lại, con người trở nên gắt gỏng hơn. Đồng thời cái nhận xét của mình trở nên sắc bén như dao. Mỗi lần mình phê bình người nào giống như là mình cắt thịt người đó, nó không còn một cái gì dễ thương nữa. Người ta không còn muốn chơi với mình nữa. Thì chơi anh chàng này mệt quá, chơi cái mù này không xong rồi, phiền quá. Mình không còn một cái thoáng, một cái dễ thương nữa. Cho nên là cái thoáng là cái tinh thần rõ ràng của mình mà mình tự định nghĩa được. Cái dễ thương là người ta định nghĩa mình. Cho mình cũng tự mình nói, bạn tôi dễ thương lắm các bạn. Nói vậy thì phiền lắm nè. Tôi giỏi lắm, tôi dễ thương là bà qua đi. Thì người ta chửi mình lên làm tức, nhưng mình thoáng hơn thì được rồi. Dễ thương hay không là bà con họ định nghĩa mình đó nè.